Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đương nối đường dây với Hoa Thỉnh Đốn với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin kính chào bác sĩ Quân ạ. Đây là Dương Phục từ Đà Lạt và Quang Dương Phục từ Hiếu Tân và Quang Hưng từ Đà Lạt đưa nghe ạ.
Xin chào anh Quang Hưng và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục và quý khán giả. Nói cho bác sĩ Nguyễn Quốc Quân biết là bên Dallas này thời tiết giống như là mùa thu vậy. Nhưng mà chắc chắn là bên Hoa Thịnh Đốn của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là bây giờ chắc là vắng lắm rồi phải không ạ? Tại bởi vì các nhà làm luật họ đã về quê, về tiểu bang của họ để mà nghỉ phép phòng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Hôm qua đó thì tôi có một cái chuyện muốn gặp ông thượng nghị sĩ Mark Warner. Ông hẹn tôi 6:30 ở một cái nhà của một người bạn ở Alexandria. Thế rồi sau đến 7:30, 7:30 thì ông bảo là còn đang vote. Rồi đến 8:30, 8:45 ông mới đến. Thành ra nghĩa là vẫn còn quốc hội vẫn còn đang hoạt động những cái giờ phút chót trước khi họ đi nghỉ hè. Có nhiều quá nhiều vấn đề có lẽ.
Vâng, còn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân hình như là không bao giờ có vacation cả. Anh ấy thấy lúc nào bác sĩ cũng đương không làm việc này, đúng làm việc kia. Và cái tình hình ở Việt Nam là cái tình hình mà chúng tôi chắc chắn là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân theo dõi rất là kỹ, nhất là liên quan đến cái chuyến đi của ông phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo đó, ông Henner Bernfeld á. Thì ông đã kết thúc cái 11 ngày ở Việt Nam với báo cáo là có cái sự vi phạm về tôn giáo rõ ràng. Có đúng như vậy không, thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh, thì cái câu kết luận của ông đúng như vậy. Ông ấy nói rằng là cái tình trạng hiện nay thì nó vẫn, tuy là có một vài tiến triển, nhưng cũng vẫn là những cái kết luận của họ là của ông ấy thì là chính thức. Thì ông ấy nói rằng là cái tình trạng tôn giáo ở Việt Nam đó nó vẫn chưa nó vẫn có những cái bằng cớ rõ rệt là có vi phạm quan trọng. Về ông có nói là rất là đáng quan tâm về vấn đề mà tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì tôi cũng xin nhắc lại để có lẽ là một số quý vị thính giả không có theo dõi, thì ông đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo Henner Bielefeld, thì ông này đã ông được lời mời cái gì của chính phủ Việt Nam để mà thăm viếng Việt Nam, để mà tìm hiểu về cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì cái chuyến thăm viếng của ông kéo dài 11 ngày từ ngày 21 tháng 7 cho đến 31 tháng 7. Thế thì cái chuyến đi đó với cái lời hứa là ông ấy có quyền gặp bất cứ ai. Ông ấy có quyền đi thăm bất cứ một địa điểm nào ở Việt Nam, bất cứ một cơ sở tôn giáo nào ở Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì cái sự thật nó không có giống như vậy, là để có một số, ngoài một số rất ít những cái người mà được gặp gỡ ông đặc phái viên, và trong đó điển hình là có Hòa thượng Thích Quảng Độ là giáo chủ của là tăng thống của giáo hội Việt Nam thống nhất, thì đa số đã bị cấm đoán, và một số các cái nhân vật mà có đại như là các cái mục sư hay là các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bị ngăn cản. Đấy, thế rồi như mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, mục sư Nguyễn Minh Hùng, thế rồi Nguyễn Mạnh Hùng. Thế rồi một số các cái nhân vật mà nhân chứng, thí dụ như là Phạm Chí Dũng, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hay là bà Dương Thị Tân, rất dài, mà danh sách ngoài Bắc thì có Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đại, tất cả những cái nhân vật đó đều được dự trù là có thể gặp gỡ ông đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, đã không có được gặp và bị ngăn cản. Thì theo lời tường trình của bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng như là của ông Phạm Chí Dũng và một số những người khác than phiền, thì nói rõ rằng là những cái người này họ bị ngăn cản ngay tại nhà, không cho ra ngoài. Và riêng đối với bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì họ đóng chốt, chặn hết tất cả các ngõ hẻm vào nhà bác sĩ Quế, khi ông đi ra ngoài thì ông gặp rất nhiều là khó khăn và có cảnh sát có những cái hành động như là xô đẩy hoặc là làm những cái chuyện hết sức là trái phép, đe dọa và cấm không cho ra khỏi nhà trong cái thời gian ông này, ông đặc sứ đến thăm Việt Nam. Cái điểm thứ hai đó là ông ấy than phiền rằng là ông ấy đã cái chuyến thăm đi một số các cái cơ sở ở vùng cao nguyên với lại ở vùng các cái tôn giáo như là Hòa Hảo, An Giang và cao nguyên ở Gia Lai, ở Kon Tum rất đều bị ngăn cản từ ngày 28 đến ngày 30. Thì theo như ông cũng cho biết rằng là mặc dù có một số tiến triển là cái con số những cái tôn giáo ghi danh đã được tăng lên, nhưng ông cho biết là tổng cộng hiện giờ ông chỉ có 37 tôn giáo, cơ sở tôn giáo ghi danh chính thức được chấp nhận, còn ngoài ra là tất cả đều là ngoài vòng pháp luật cả. Thì cái câu kết luận của ông ấy thì hết sức là rõ rệt, thưa anh. Ông ấy nói rằng là cái cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam phải được quyền tự do hoạt động ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Và cái quyền tự trị, cái quyền tự do của cộng đồng tôn giáo Việt Nam phải là một cái đó là một cái chứng minh tốt nhất để chứng tỏ có tự do tôn giáo Việt Nam. Và ông ấy nói là trong tình trạng hiện nay, cái khả năng mà để cho các cái cộng đồng tôn giáo Việt Nam hoạt động như là các tổ chức độc lập là một điều cực kỳ không an toàn và hạn chế. Và ông ấy cũng nói thêm rằng là cái việc mà ngăn cản tự do hành đạo cũng như là tự do tín ngưỡng nó vi phạm cái điều 18 của cái bản công ước quốc tế về nhân quyền, về quyền dân sự và chính trị ở Việt Nam. Thì nói tóm lại là cái chuyến đi của ông đặc sứ Bielefeld đó, nó là một cái chuyến đi nó chứng tỏ rằng là cái lời nói của nhà cầm quyền cộng sản với lại cái thực tế nó hết sức là khác biệt nhau. Tất cả những lời hứa với Liên Hợp Quốc, tất cả những cái lời mà họ chấp nhận và chính họ mời một người khách đến nhà, họ hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà trên thực tế họ làm hoàn toàn trái ngược lại. Và ông là một người, dĩ nhiên ông là một nhà ngoại giao thì ông hết sức lịch sự, nhưng ông bày tỏ xuyên qua những cái lời tuyên bố cũng như là cái bản mà thông cáo báo chí đó, thì rõ ràng là ông bất mãn và ông cho là cái tình trạng nhân quyền ở tình trạng tôn giáo ở Việt Nam đó, tự do tôn giáo Việt Nam không được tôn trọng.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, trong cái bản tin mà chúng tôi cũng đọc được ở trên mạng Internet, cũng như là chính bác sĩ cũng có nói là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì cũng đã bị cản trở, không có cho gặp ông Heiner Bielefeld, tức là đặc phái viên đặc biệt của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo. Thường xuyên thì chúng tôi vẫn tiếp chuyện với là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân trong hệ thống của Đài Sài Gòn, cũng như là chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin có liên quan về bác sĩ Nguyễn Đăng Quế qua bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Nhưng mà theo như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho thấy là cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngăn chặn không cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế gặp ông Heiner Bielefeld đó là lý do như thế nào ạ?
Thì họ vẫn muốn rằng là một mặt thì họ muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng là Việt Nam có tự do dân chủ. Điều đó họ rất cần, tại vì hiện nay anh nên nhớ là Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc, không những thế còn là một thành viên của cái hội đời, của cái ủy ban tự do tôn giáo, cái council của tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc. Nói tóm lại là cái vị thế của Việt Nam nó cần phải có một cái khuôn mặt về nhân quyền nó sáng sủa một chút, chứ không thể nào mà nó lúi sủi quá được. Tại vì thế họ bắt buộc họ phải chấp nhận những lời khuyên, một số những lời khuyên của anh nhớ là cái Việt Nam mới thoát khỏi một cái cuộc nó gọi là kiểm tra định kỳ về nhân quyền hàng 4 năm một lần. Thì trong đó tất cả thế giới, người ta các nước trên thế giới người ta đưa ra 225 cái lời khuyến cáo. thì Việt Nam chấp nhận một số các cái điều đó, thì trong đó có nói đến tự do tôn giáo và tự do về thông tin, tự do về báo chí này kia. Thì chính vì vậy mà họ phải có một cái gì để chứng minh cho thế giới biết rằng là có tự do. Tôi ấy thì họ mời họ hy vọng rằng là họ có thể đưa ra một số những cái cơ sở tự do tôn giáo từ cơ sở tôn giáo ở Việt Nam mà có thể chứng minh nó là cái tổ chức họ thành lập, thì dĩ nhiên họ kiểm soát, thì dĩ nhiên là sẽ đi theo những cái điều mà chính phủ nhà cầm quyền Việt Nam dặn dò, tức là phải ca ngợi là Việt Nam có tự do tôn giáo, chúng tôi có quyền đi hành đạo, chúng tôi có quyền đi lễ, chúng tôi có quyền làm đủ mọi thứ mà không có ai ngăn cản cả. Nhưng mà trên thực tế có những cái người mà họ biết là chắc chắn sẽ nói xấu về họ, sẽ nói thẳng cái sự thật rằng là Việt Nam không có tự do tôn giáo. Những người như là ông Phạm Chí Dũng, Dương Thị Tân, bác sĩ Nguyễn Ân Quế là những người họ không muốn cho gặp. Họ tưởng rằng là họ sẽ đưa cho ông đặc sứ một số cái danh sách để ông lựa chọn, mà trong đó thì những cái người mà họ đã họ kiểm soát được, họ đã là người của họ, có thể nói những cái điều tốt đẹp cho họ. Theo tôi nghĩ rằng là họ biết chắc là bác sĩ Nguyễn Ân Quế hay là ông Phạm Chí Dũng, bà Dương Thị Tân hay là ông mục sư bà mục sư Nguyễn Hoàng Hoa hay là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sẽ không có nói cái điều mà họ muốn cho ông đặc sứ nghe. Thành ra đó là cái điều rất dễ hiểu thưa anh.
Vâng, thưa quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, theo cái kinh nghiệm của bác sĩ đã từng theo dõi tình hình Việt Nam, cái câu hỏi lớn đặt ra là cái ông Pinefell này, ông là đại diện chính thức cho Liên Hiệp Quốc và đã có sự thỏa thuận của chính quyền Cộng sản Hà Nội để ông ấy sang, ông ấy đi và được tự do để mà có thể tiếp xúc cũng như là tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo. Mà trong lúc này đó thì Cộng sản Việt Nam thì như chúng ta đều biết đương rất là ao ước được vào cái TPP, muốn chứng tỏ với thế giới những cái nhân nhượng về vấn đề nhân quyền. Thì tại sao lại không lợi dụng cái dịp này, nếu mà mình chúng ta lý luận một cách bình thường, để cho ông Pinefell này có cái báo cáo tốt mà lại trắng trợn ông ta là một cái người đến tận nơi mà lại ngăn chặn không cho những cái cuộc tiếp xúc chính thức. Thí dụ như bác sĩ Nguyễn Ân Quế thì là một nhân vật nổi tiếng, ai cũng biết, khi mà chặn nhà ông ấy rồi có những hành động hung bạo như vậy thì tin tức sẽ có ngay lập tức. Ngày hôm sau là chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói của bác sĩ Nguyễn Ân Quế qua đài Á Châu Tự Do, qua đài VOA rồi. Thì tại sao Cộng sản lại biết là cái hậu quả nó như thế, tiến tới cái chuyện là cái báo cáo chính thức của Pinefell ngay trong cuộc họp báo tại Hà Nội đã nói một cái câu rất là nặng cho chính quyền Hà Nội. Ông bảo tôi là nhân chứng cho một số hành vi về sự hăm dọa, sách nhiễu và theo dõi các cuộc nói chuyện riêng tư, tức là vi phạm trắng trợn kể cả những cái chuyện riêng tư đã mà ông ấy cần tiếp xúc thì cũng đã bị phong tỏa, và chính ông ấy đi đâu cũng bị công an theo dõi, kiểm soát, phong tỏa cả. Tại sao như vậy, bác sĩ Quân?
Dạ. Thì thưa anh ấy, thì nghĩa là cái nhà cầm quyền Cộng sản tôi thấy có rất nhiều những cái lý do để họ làm như vậy. Thứ nhất là họ đã quen cái chuyện mà bưng bít bên đàn áp dân chúng Việt Nam, rồi họ nghĩ rằng là họ có thể làm chuyện đó mà thế giới không biết gì cả. Họ vẫn cứ nghĩ rằng là họ không biết là thời đại vệ tinh nhân tạo, thời đại tin học này, một cái tin nhỏ như anh vừa mới nói đó, là nó sẽ loan đi khắp nơi. Nhưng họ vẫn cứ nghĩ rằng là với cái sự đàn áp của họ, với cái sự đe dọa của họ, với cái sự làm cho dân chúng sợ hãi đó, những cái sự than phiền, những sự cáo buộc đó sẽ không đến, sẽ không lan ra ngoài. Cái điều thứ hai nữa, tôi nghĩ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có hai cái xu hướng, một cái xu hướng cởi mở và muốn đi vào trong cái, muốn gia nhập cái cộng đồng thế giới, muốn có một sự độc lập với lại Trung Quốc, với lại có sự gọi là tiến triển về nhân quyền để mà đất nước có thể tiến lên. Và cái thứ hai nữa, cái nhóm thứ hai là cái nhóm quá khích, cái nhóm cực bảo thủ, cực đoan. Họ luôn luôn muốn giữ vững tất cả những cái uy quyền tuyệt đối của họ. Họ không muốn có ai challenge, có nghĩa là nói rằng là cái thẩm quyền đó là bị thách đố. Tức là họ nghĩ rằng là dân chúng Việt Nam là đồ chơi của họ, là lầy tớ của họ, là nô lệ của họ. Họ muốn làm kiểu gì thì họ làm. họ vẫn nghĩ trong đầu họ là bằng sức mạnh của bạo lực, bằng tất cả mọi thứ, công an, cảnh sát, họ có thể làm những cái chuyện gì mà người bình thường có đầu óc một chút không bao giờ làm cả. Đấy, thì anh thấy có những cái cố gắng nó hết sức lạ lùng, một mặt thì cho những cái phái đoàn ra Quốc hội Hoa Kỳ để mà ve vãn, để mà xin, để mà chứng minh trở về có tự do đi lại, có tự do thông tin, có tự do báo chí, nhưng một mặt thì tiếp tục giam giữ tất cả những cái người mà chống đối hay là lên tiếng, gần đây vẫn tiếp tục bắt giữ. Thành ra cái đó là một cái những cái chuyện mà nó tương phản với nhau. Một mặt thì hứa với lại phái đoàn Mỹ rằng là sẽ cho họ gặp sau cái cuộc hội thảo về nhân quyền, là sẽ cho họ gặp những nhân vật này nhân vật kia. Nhưng anh thấy rằng là Phạm Hồng Sơn, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sĩ Nguyễn Văn Đại thì đều bị cấm đoán. Thành ra nó luôn luôn có hai cái xu hướng nó đi ngược nhau. Một phía dưỡng đó bảo thủ, nó thân Trung Cộng, nó không muốn Việt Nam xích gần lại phía Tây Phương. Thành ra theo tôi nghĩ đó, nó có những cái chuyện mà nó gọi là trái ngược nhau. Cái điều thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là trong nội bộ, ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng không ai bảo được ai nữa. Bên bộ ngoại giao thì muốn hòa hoãn, muốn chứng minh cái bộ mặt tốt đẹp một chút, vì họ đã ra ngoài, họ thấy rằng không thể để cái bộ mặt man dợ như thế mà ngồi vào cái ghế mà gọi là thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc được, thì dĩ nhiên là họ phải làm một cái gì. Nhưng mà sang đến cái bộ nội vụ, bộ an ninh, thì bộ công an thì nó lại khác hẳn. Thành ra cái chuyện một bên hứa, một bên bắt, thì tất cả những cái chuyện đó tôi thấy ở Việt Nam bây giờ nó chứng tỏ nhà cầm quyền Cộng sản hình như họ không kiểm soát được nữa. Nghĩa anh nào mạnh, anh nào anh làm theo cái ý của mình thôi. Nó không có một cái cơ quan chính quyền là nó bị tê liệt rồi.
Thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, bác sĩ có nói về cái vấn đề mà lệ thuộc vào Trung Quốc đó, thì gần đây cũng trong kể về cái chủ đề này đó, thì có khoảng chừng hơn 60 đảng viên lão thành của Cộng sản đó, là họ có gửi một cái lá thư lên Ban Chấp hành Trung ương Cộng sản Việt Nam là nên từ bỏ cái con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, và để như thế đó thì có thể sẽ thoát khỏi cái lệ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta thấy là hầu hết là Việt Nam bây giờ đó thì tất cả những cái vấn đề như là thương mại hoặc là về vấn đề kinh tế là nó do người Trung Quốc họ nắm giữ. Có đôi khi chúng ta thấy là có những cái khu vực kinh tế đó thì hầu hết là người Trung Quốc họ đưa cả những cái người Trung Quốc vào trong vào miền Bắc hay là vào Việt Nam để mà mở những cái hãng xưởng cho người dân ở trong đó Việt Nam. Không những là không phải là chỉ có dân Việt Nam không, mà hầu hết là ngay cả những cái nhân công cũng là người Trung Quốc nữa. Trong một cái thành phố, một cái tỉnh đó mà hầu hết là người Trung Quốc, thì cái tình hình này nó cũng khá là phức tạp, và cũng là một cái lo ngại đối với là người dân Việt Nam thì sợ rằng là lệ thuộc vào Trung Quốc quá. Thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nghĩ như thế nào về cái bức thư mà những cái đề nghị của những cái đảng viên lão thành như thế, chẳng hạn như là ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chẳng hạn như vậy, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ?
Những nhân vật như ông Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đã từng làm đại sứ của nhà cầm quyền Việt Nam tại Bắc Kinh, thì ông cũng hiểu rõ cái tình trạng mà cái dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nghĩa là cái đó thì dĩ nhiên là đã hai bên cũng đã tuy là gọi là anh em nhưng mà cũng đã đánh nhau chán rồi. Nhưng mà khi mà cái Liên Xô nó sụp đổ đó thì Việt Nam không còn một cái chỗ nào. Anh nhớ là khi mà cái cộng sản mà quốc tế nó còn, mà nhất là cái khối Đông Âu, nhất là cái Liên bang Xô Viết nó còn, là Việt Nam đã trở mặt với lại bên phía Trung Quốc, nghĩa là coi như là đi với Nga để mà chống bên Trung Quốc, chống Trung Cộng. Thế nhưng mà khi mà cả một cái hệ thống nó sụp đổ thì bây giờ nếu mà bỏ chế độ cộng sản thì mất quyền, bắt buộc phải quay ra hai nước cộng sản, nghĩa là bây giờ cùng theo một cái con đường gọi là chủ nghĩa Marx Leninist, thì bây giờ có thể ôm lấy nhau chăng? Vì thế mà mới có sự hòa giải, mới có sự dẫn đến cái hội họp Thành Đô, rồi hứa hẹn đủ thứ rằng thôi bây giờ còn hai người mà nếu mà bỏ nhau ra thì chết, thì bây giờ bắt buộc phải ôm lấy nhau. Thì cái đó là cái nguyên do. Nhưng mà thật sự ra đó, thì một phía đó thì nghĩ rằng là cái lý tưởng, cái chủ nghĩa cùng đi chung với nhau thì sẽ nhân nhượng nhau, sẽ quý nhau hơn. Nhưng một bên đó thì cái giá tâm họ từ trước đến sau vẫn coi Việt Nam như là một cái thuộc quốc, coi như là một người là gọi người Việt Nam là man di, và nghĩa là coi Việt Nam như là một thuộc quốc, mà cái giã tâm nó không bao giờ thay đổi cả. Thì chỉ có những người ngây thơ hay là chỉ những người vì quyền lợi của đảng, vì quyền lợi, đặt quyền lợi của đảng, của cá nhân mình trên tổ quốc thì mới chấp nhận cái chuyện mà để mà đi chung với lại Trung Quốc, nghĩa là tiếp tục giao du thân mật. Tại vì thưa anh, đúng như anh nói là cái số người vào Việt Nam và dân Trung Hoa và vào Việt Nam bây giờ đó, nó không thể đếm được, và không có một cái gì ngăn cản cả. Họ không cần passport, họ không cần gì cả, không cần passport, không cần visa, qua biên giới như là một cái coi như là sang Việt Nam như sang một cái tỉnh của họ thôi. Thì làm sao mà cái dân tàu 1 tỷ mấy mà làm ăn khó khăn họ lại không di sang Việt Nam, thưa anh? Thế nhá, bây giờ anh thấy rằng là có những cái thành phố hoàn toàn Việt Nam, và có những cái mà anh biết là dân tàu mà khi mà nó buôn bán ấy, thì nó hối lộ, nó đầu cơ, nó tích trữ, nó bóc cổ cái người dân. Thì cái chuyện mà anh lo lắng là một cái chuyện rất đúng, không những về kinh tế, nó nắm cả về các cái ưu điểm quân sự, nó nắm cả về nghĩa là về ngoại giao, về tất cả mọi thứ. Nói tóm lại là cái thành phần cái Việt Nam sớm muộn gì, nếu mà không có độc lập sớm, không có tự do dân chủ sớm, thì sẽ trở thành một cái tỉnh của như là Quảng Đông hoặc là Hải, nghĩa là Quảng Tây, hoặc là một tỉnh nào đó của Trung Cộng thôi.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quân, nói tóm lại là cái chuyến đi của ông đại diện cho Liên Hiệp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo đó, ông Benefeld đó, hoàn toàn là bất lợi cho Cộng sản với cái báo cáo với cửa họp báo của ông. Thế nhưng mà cái tình trạng đối với những người tranh đấu ở trong nước mà chúng tôi vẫn thường xuyên gọi về để phỏng vấn, thì tất cả những cái điều này nó cũng chả ăn thua gì để mà vấn đề thay đổi nhân quyền, trừ khi có những áp lực trực tiếp từ nước Mỹ. Thì không biết là bác sĩ Quân có đồng ý với quan điểm đó không? Thế nhưng mà nói cho tới bây giờ đó, những cái phiên họp về vấn đề nhân quyền thường niên như hiện giờ đó, là có cái phiên họp thường niên giữa Úc và bên chính quyền Hà Nội, và trước đây cũng có phiên họp thường niên để bàn vấn đề nhân quyền giữa phái đoàn của Hoa Kỳ đến tận Hà Nội, hoặc là cái phái đoàn Hà Nội sang Hoa Thịnh Đốn để bàn. Nhưng mà sau đó thì cũng không thấy có cái tiến bộ gì cả. Có nhiều quan sát viên cho rằng những cái cố gắng, ngay cả những cái cố gắng của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân hay là một số các nhân vật hoạt động mạnh ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn với Bộ Ngoại giao, với các dân biểu Mỹ, rồi thì nó cũng chả có kết quả bao nhiêu cả. Thì bác sĩ Quân có thấy cái điều này đúng không, hay là nó cũng thấy rằng là những cái cố gắng đó nó cũng đạt được một chút hiệu quả gì đó chăng? Bởi vì là mới đây thì lại thêm các dân biểu Mỹ mới tin tuần qua là gửi lên Tổng thống Obama để mà khuyến cáo là không cho Cộng sản vào TPP. Vào TPP nếu không có cái nhượng bộ về nhân quyền, thì liệu những cái áp lực đó theo bác sĩ Quân có ảnh hưởng, có tác dụng gì không?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi rất hay. Nhưng mà trước khi trả lời tôi cũng thêm một tí về cái tự do tôn giáo. Cái điều đáng buồn là cách đây 2 ngày, tức là vào ngày 3 ngày, tức là cách vào ngày 29 á, thì Bộ Ngoại giao Mỹ có đưa ra một cái bản báo cáo định kỳ về tự do tôn giáo, và nhận sẽ và đồng thời quyết định đưa những nước nào vào CPC, tức là cái những nước cần quan sát đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Thì Việt Nam đã không ở trong cái danh sách được Mỹ đưa vào CPC. Cái điều đó là một điều rất đáng buồn, và đáng nhẽ là Việt Nam đáng phải ở trong cái danh sách đó. Thì mặc dù là trong cái bản thông cáo đó, cái bản báo cáo đó đã nói rõ ràng là hiến pháp và các bộ luật ở Việt Nam đều ghi nhận rằng Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo. Nhưng trên thực tế, chính phủ Hà Nội vẫn hạn chế tự do tôn giáo. Tức là xác nhận là có vi phạm về tự do tôn giáo, nhưng mà lại không cho Việt Nam vào trong cái danh sách CPC. thì anh biết rằng là cũng có một phần nào có cái sự đỡ đầu của ông ngoại trưởng, ông Kerry là một người hết sức là nâng đỡ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai nữa, bìa nói sang cái vấn đề mà những cái hoạt động về tranh đấu cho nhân quyền cũng như là tranh đấu hoạt động để mà vận động để Việt Nam không được vào CPC cũng như là để mà thăng tiến nhân quyền ở Việt Nam trước khi có những cái sự mà nâng Việt Nam lên một cái hàng gọi là liên hệ ngoại giao đặc biệt, tức là đối tác về chiến lược, thì những cái hoạt động đó nó có hữu hiệu gì không? Thì theo tôi nó có một cái ảnh hưởng khá lớn, tại vì rằng là thứ nhất nó giúp cho những anh em ở trên tranh đấu trong nước không cảm thấy cô đơn, và đồng thời những cái lý tưởng tranh đấu của chúng ta đã nó được rõ rệt hơn, và chúng ta cần phải tiếp tục quảng bá cái đó để cho các cái nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại giao cũng như là của Quốc hội Hoa Kỳ, của Tòa Bạch Ốc, họ phải biết đến. Cái thứ hai nữa, mà cái điều mà chúng tôi thấy rằng là riêng cái cuộc vận động CPC đó, thì hãy nói đến cái sự đối thoại nhân quyền kỳ vừa rồi, thì đặc biệt lần đầu tiên là các cái phía Mỹ nó hết sức cứng rắn, nên là không có mặc dầu nhà cầm quyền Cộng sản vẫn tiếp tục dung dài về những cái chuyện, nói những cái chuyện mà nó không hữu ích. Ví dụ như nói về cái quyền về của những người đồng tính luyến ái, rồi quyền của những người mà tàn tật. Nhưng mà thủy chung khi mà quay sang cái vấn đề mà tự do tôn giáo, tự do thông tin hay là tất cả những cái vấn đề khác thì tương đối thì này, cái phái đoàn của Mỹ họ cương quyết lắm. Họ nói rằng là không có một cái con đường nào khác cả. Các ông phải thay đổi thì mới nói chuyện về vấn đề mà gia nhập TPP, bãi bỏ vũ khí sát thương, tất cả hay là những cái viện trợ, những cái sự cộng tác thêm ở cái mức độ cao hơn. Thì bằng cứ là cho đến bây giờ CPC Cộng sản vẫn chưa có giúp nhích được một bước tiến nào cả. Tức là cho đến giờ, lúc đầu họ dự trù là cuối năm, bây giờ cũng đã nửa năm rồi mà cũng vẫn chưa có gì cả. Mới đây lại có 33 dân biểu ký tên gửi cho Tổng thống Mỹ nói là thôi đừng có nói chuyện cho vào CPC hay là cho cái này cái kia cho Việt Nam, mà nếu mà không có bằng chứng cụ thể về có tiến triển về nhân quyền. Thì thưa anh, thành ra là cái cuộc vận động á, nó còn đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhưng mà bảo là nó không có ích lợi gì cả thì cũng không đúng. Cái đó nó cần thiết phải tiếp tục, không thể nào mà theo nghĩ tôi nghĩ nó cũng không thua kém các cái cuộc biểu tình, các cái cuộc biểu dương của chúng ta. Chúng ta vẫn phải làm cả hai mặt, vận động ngầm, vận động nói, và tiếp tục quảng bá cái đường lối, cái chính nghĩa của chúng ta, và tiếp tục ảnh hưởng đến các cái dân biểu, các cái thượng nghị sĩ, các cái viên chức của Bộ Ngoại giao và của Tòa Bạch Ốc, để mà ảnh hưởng đến cái đường lối của họ. Thì cho đến giờ phút này thì tôi thấy Bộ Ngoại giao họ chưa thay đổi cái lập trường. Họ không phải là họ không muốn, họ rất phải nói là theo tôi nghĩ Bộ Ngoại giao và cái văn phòng về đại diện về thương mại của Tổng thống Mỹ đó, họ rất mong muốn kết thúc cái TPP. Nhưng mà Quốc hội hết sức là cương quyết trong vấn đề đó. Thành ra họ đang cố gắng làm đủ mọi cái chứng minh, ví dụ như là vận động đưa các cái phái đoàn sang đây để mà điều trần cho các dân biểu thượng nghị sĩ hài lòng. Thế rồi đấy, cái chuyện mời đặc sứ Liên Hợp Quốc có lẽ là cũng có sự đóng góp cố vấn nào đó của chính phủ Mỹ. Và cái việc mà nới rộng, không phải là nới rộng, làm ngơ trong cái giai đoạn này cho các cái tổ chức dân sự được thành lập, theo tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái yếu tố do sự vận động và do cái nhu cầu để cho Việt Nam vào TPP, cái nhu cầu chiến lược của Mỹ. Thành ra tất cả những cái dẫn đó nó thúc đẩy, nó bắt buộc nhà Cộng sản cũng phần nào phải làm ngơ, phải cố gắng chứng tỏ để có nhân quyền ở Việt Nam. Đấy. Thì nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là bây giờ họ đang cố gắng, nhà Cộng sản đang cố gắng làm thế nào để có một cái công đoàn nó mang tiếng là nó tưởng như là độc lập, nó dần dà nhưng mà nó như là độc lập, để mà đáp ứng được cái nhu cầu của TPP, nó đòi hỏi phải có công đoàn độc lập. Thì anh thấy rằng là chúng ta hy vọng trong ngày nào đó, rất gần đây là các cái lãnh tụ nghiệp đoàn mà đang còn ở trong tù như là Đoàn Huy Chương